Xuân Ngọc cùng tạp chí thể thao của SBS Radio xin trân trọng được trở lại với quý vị tối ngày hôm nay. Những sự kiện thể thao nổi bật nhất trong tuần, những câu chuyện bên lề sẽ cùng đến với chúng ta trong một chương trình như thường lệ mỗi tối thứ hai hàng tuần. Không thể thiếu được sự góp mặt của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ có lẽ là nhịp đập trong mỗi trái tim yêu thể thao, yêu bóng đá của những người dân tại Úc này cũng như là chúng ta, những người yêu thể thao nói chung đó, vẫn chưa hết rộn ràng đấy sau cái chiến thắng của đội tuyển Socceroos, đội tuyển quốc gia Úc trước Honduras để chính thức giành tấm vé dự World Cup 2018. Những cái phút giây khi mà được chứng kiến cú hat-trick của Milay Jedinak, tôi nghĩ là rất là nhiều những cái cổ động viên của đội tuyển Úc cũng sẽ có chung một cái cảm giác như tôi thôi. Đó là không chỉ sự sung sướng mà đó là cái sự tự hào, là một cái hy vọng cho đội tuyển Úc trong tương lai sẽ có những bước thay đổi. Tuy nhiên, ít ra là họ có quyền để đến với World Cup 2018. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh cũng đã theo dõi đầy đủ 90 phút vinh quang của đội tuyển Úc. Anh nghĩ thế nào?
Theo tôi nghĩ là những cái cổ động viên của đội tuyển Úc thì theo tôi nghĩ tôi có đầy đủ những cảm xúc nghe Ngọc về nói. Và có lẽ rất là nhiều các quý vị thính giả cũng có cảm xúc chung như vậy. Và theo tôi nghĩ còn thêm một cảm xúc nữa, đó là sự thở phào nhẹ nhõm khi mà đội tuyển Úc cuối cùng đã bước qua được cái hành trình rất là gian nan, kéo rất là dài tới những 3 vòng loại để đi đến cái trận đấu playoff. Và cuối cùng đội tuyển Úc cũng vượt qua cái cửa ải cuối cùng để giành được cái tấm vé, gần như là chiếc vé cuối cùng cho cái suất tham dự World Cup 2018. Và có thể nói là khi mà Milay Jedinak ghi bàn thắng thứ hai thì lúc này thực sự là tôi mới thở phào nhẹ nhõm, khi mà đội tuyển Úc gần như đã có một cái chiếc vé. Và khi anh ghi bàn thắng thứ ba thì lúc này là niềm vui vỡ òa, và rất là nhiều các cổ động viên của đội tuyển Úc trên sân cũng như đang theo dõi thì cảm thấy tự tin hơn. Trong cái chiến thắng này thì có lẽ sau cái chiến thắng này thì rất là nhiều báo chí cũng có viết về đội tuyển Úc, về cái chiến tích của đội tuyển Úc. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ chiếc vé chúng ta đã giành được thì chúng ta phải nhìn lại chặng đường của chúng ta và nhìn lại những cái thay đổi mà theo tôi nghĩ mà đội tuyển Úc cần phải làm, đặc biệt là trong hai cái trận đấu playoff ở khu vực châu Á rồi lại với playoff với Honduras. Thì hai cái đối thủ của chúng ta là Syria và Honduras thì không phải là hai đối thủ thực sự mạnh, mà còn phải nói là hai đối thủ thuộc dạng trung bình trên bóng đá thế giới. Thế nhưng mà chúng ta phải vượt qua hai cái trận đấu này rất là khó khăn. Thì phải nói rằng là đội tuyển Úc hiện giờ có một đội hình tương đối đồng đều tốt, thế nhưng mà về mặt lối chơi, về mặt tập thể thì theo tôi nghĩ chúng ta còn phải có một con đường rất là dài để tiến xa. Có thể nói nếu như tôi nói không hoa thì là cái chiến thắng của vừa qua của đội tuyển Úc thì thực sự là có một chút may mắn khi cái bàn thắng đầu tiên của cú sút của Milay Jedinak lại đập trúng vào người hậu vệ của Honduras và đi lệch hướng khiến thủ môn của Honduras không thể chống đỡ. Và đây có lẽ là cái phần may mắn mà đội tuyển Úc cần để có một cái chiến thắng. Những cái pha bóng còn lại thì ngoài những cái cơ hội thực khó gọi là nguy hiểm thì thực sự cái điểm khác biệt giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Honduras theo tôi nghĩ đó là sự lạnh lùng của đội trưởng Milay Jedinak và cái sự vắng mặt của Milay Jedinak trong những trận đấu trước khi mà gặp những cái đội tuyển khó khăn hơn như là Nhật Bản rồi là hay những cái trận đấu gặp như là Syria. Cái sự thiếu vắng của một thủ lĩnh thực sự trên sân đã khiến cho đội tuyển Úc thi đấu thực sự không tốt. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Ange Postecoglou, nếu ông còn dắt đội tuyển Úc ở World Cup 2018 thì còn rất là nhiều việc để làm, bởi vì những cái đội tuyển mà sẽ thi đấu với chúng ta ở trong World Cup nó là những cái đối thủ ở tầm quốc tế chứ không phải là ở tầm châu lục, hay là những đối thủ ở dạng trung bình như là Syria và Honduras.
Vâng, chúng ta sẽ đến với đấu trường thế giới, nơi mà các đội bóng có tầm vóc, những đội bóng tinh túy nhất của nền bóng đá thế giới sẽ tham dự. Tất nhiên là chúng ta chưa nói tới chuyện là có rất là nhiều đội bóng sừng sỏ đã không thể tới được World Cup 2018 do sẩy chân. Tôi muốn nhắc tới đội tuyển Ý, đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Mỹ, đội tuyển Chile. Phải nói rằng đó là những cái thế lực bóng đá trên thế giới này, nhưng mà rất tiếc họ đã không thể vượt qua được vòng loại đầy khắc nghiệt để tới được với World Cup. Trở lại với trận đấu này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh cũng đã thấy rồi, cả 3 bàn thắng của thủ quân Milay Jedinak đều xuất phát từ 3 tình huống cố định cả. Nếu mà xét về cá nhân của Jedinak là một cầu thủ bản lĩnh, từ những cái cú đá phạt trực tiếp như vậy ngoài vòng 16m50 cho đến 2 quả penalty, nhưng mà khi chúng ta nhìn sang một cái khía cạnh khác của đội bóng, phải chăng những cái miếng chiến thuật khác để tới được với khung thành của đối phương, của đội tuyển Úc chưa thực sự hiệu quả?
Vâng, theo tôi nghĩ thì huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ ở vị trí khó khăn hơn khi ông là người hiểu rõ hơn các cái cầu thủ của mình và những gì mà ông có trong tay, tức là nguồn lực mà ông có trong tay. Là những người nhìn ở ngoài và phân tích cái lối chơi của đội tuyển Úc thì chúng ta thấy rằng là thực sự là bế tắc. Chúng ta hôm đó đội tuyển Úc thi đấu với đội hình 3 hậu vệ và chúng ta có tới những 4 tiền vệ, thế nhưng mà thiếu cái sự năng động và thể hiện rất là rõ khi mà chúng ta thi đấu với đội hình là 3 hậu vệ. Rồi sau đó có những lúc mà tôi cảm giác như một mình Jean Lack là người cầm bóng, người chỉ huy bóng. Chúng ta có 4 cầu thủ tiền vệ, thế nhưng mà Aaron Moyes hay là Mark Milligan, rồi hai cầu thủ tiền vệ cánh như là Bo Hick và Lucky, thì cảm giác như những cầu thủ này luôn đứng ở một cái vị trí trước hàng hậu vệ của Honduras và thiếu cái sự di chuyển linh hoạt giữa hàng tiền đạo và hàng tiền vệ, khiến cho những cái đường bóng mà cầu thủ của chúng ta phân phối là Milgenup rất khó, rất thiếu các cái sự lựa chọn để chuyền bóng. Tất nhiên khi mà chúng ta thi đấu với những đối thủ yếu hơn như là Syria hay như là Honduras thì tất nhiên họ sẽ thi đấu với lối chơi phòng ngự. Thế nhưng không, điều đó không có nghĩa là chúng ta thiếu đi những cái cầu thủ sắc sảo ở trên hàng tấn công như là Tommy Rogic, như là Aaron Moy hay thậm chí là Maximo Longo. Đây là cái bài toán mà huấn luyện viên Ange Postecoglou cần phải giúp các đội tuyển Úc hóa giải nếu như chúng ta muốn tiến xa hơn ở trong các cái trận đấu ở World Cup. Phải nhớ rằng nếu như cái mục đích của chúng ta chỉ là có mặt ở World Cup để tham dự mà thôi và sẽ bị loại ra khỏi vòng bảng thì đây là cái mục tiêu quá đơn giản, và đặc biệt đối với những cái sự đầu tư của đội tuyển Úc, đây là cái mục tiêu hoàn toàn đạt được. Đội tuyển Úc phải đặt ra mục tiêu là ít nhất là chúng ta sẽ lọt được vào vòng loại thi đấu trực tiếp trong World Cup. Đây không phải là mục tiêu dễ dàng. Thế nhưng nếu mà thi đấu với cái lối chơi như chúng ta đang thi đấu hiện nay thì có một điều chắc chắn rằng là đội tuyển Úc sẽ xách la vali về nước sau 3 trận đấu ở vòng bảng của World Cup 2018.
Vâng, và tới lúc này thì người ta bắt đầu nói về chuyện đội tuyển Úc có Tim Cahill, có Mark Milligan, hai cầu thủ sẽ trở thành những ngôi sao, phải gọi là những huyền thoại World Cup của đội tuyển Úc, khi mà họ sẽ, nếu như họ góp mặt chắc chắn tại World Cup 2018, không gặp chấn thương, không gặp vấn đề gì, thì họ sẽ dự liên tiếp 4 kỳ World Cup trong màu áo của đội tuyển Úc. Phải nói đây là một cái thành tích và đây cũng là một cái dấu son trong sự nghiệp cá nhân của họ cũng như là của đội tuyển Socceroos. Và chúng ta cũng sẽ chờ xem đội tuyển Úc sẽ có những thay đổi như thế nào cho phù hợp, hay là có những sự bổ sung ra sao cho hợp lý trước thềm World Cup vào mùa hè năm 2018 sắp tới đây. Tuy nhiên tới lúc này chúng ta hoàn toàn có thể ăn mừng, tạm thời có thể ăn mừng, mừng được rồi. Như bình luận viên Việt Hoàng nói, đó là chúng ta thở phào nhẹ nhõm được rồi và chờ để mà xem những khoảnh khắc tuyệt vời của World Cup 2018. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chia tay với các cầu thủ Socceroos để trở về với giải đấu quốc nội khi mà những sự tập trung cho đội tuyển quốc gia đã qua đi, thì bây giờ là lúc mà các cầu thủ trở về với các đội bóng của mình ở châu Âu cũng như là tại A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cho đến lúc này tại A-League các đội bóng đã bắt đầu những cái sự bất ngờ nhất định ạ.
Hay nói cái khác, bắt đầu có những bất ngờ xảy ra khi mà giải A-League diễn ra gần được 1/3 chặng đường, khi mà các đội bóng bắt đầu có một cái lối chơi nhất định và các cầu thủ hiểu, có thực sự hiểu nhau và thể lực của các cầu thủ cũng đã tốt hơn lên, thì các trận đấu của giải A-League đã diễn ra căng thẳng quyết liệt và bắt đầu có nhiều phần khó dự đoán hơn. Và tâm điểm của cái trận đấu trong vòng vừa rồi đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang giữ ở những cái vị trí đầu bảng, đó là Sydney FC và Newcastle Jets. Thì đây có thể nói là một cuộc chạm trán được rất là mong đợi, khi mà Newcastle Jets là một đội bóng có phong độ tốt, còn Sydney FC thì như ta đã nói là một cái thế lực hiện tại của A-League. Và trong cái trận đấu vừa rồi, Sydney FC đương kim vô địch đã giành chiến thắng xít sao với tỷ số 2-1 trước một đội bóng Newcastle Jets đầy khí thế và thi đấu rất là hưng phấn. Mặc dù là chiến thắng với tỷ số 2-1 nhưng có thể thấy là Newcastle đã tiến được một bước rất là xa khi mà thi đấu trên sân của đương kim vô địch. Thế nhưng họ có một cái trận đấu khá là tốt, và hiện giờ thì Sydney FC và Newcastle Jets vẫn là hai đội bóng đứng thứ nhất và thứ hai ở bảng xếp hạng. Cái bất ngờ trong vòng đấu vừa rồi đó chính là đến từ thành phố Brisbane, khi mà Brisbane Roar đã có cái trận thắng đầu tiên của mùa giải, và cái trận thắng này diễn ra trên sân nhà và là một, có thể nói là một cái trận thắng rất là đậm đà trước cái gã nhà giàu là Melbourne City. Có thể nói đây là chiến thắng đầu tiên, thế nhưng lại chiến thắng một đội bóng rất là lớn, thì đây sẽ là một cái niềm động viên, sự khích lệ rất là lớn đối với ban lãnh đạo và huấn luyện của Brisbane Roar. Còn về Melbourne City thì trong hai trận đấu trở lại đây thì họ đang có phong độ không được tốt, khi mà trận đấu trước thì họ tự bị Western Sydney Wanderers cầm hòa và trận đấu vừa rồi thì họ để thua Brisbane Roar. Thì điều này có thể thấy rằng là có tiền có lực nhưng chưa chắc đã giúp mà đội bóng thi đấu thành công nếu như họ thực sự không có một tập thể gắn kết. Và trong cái cuối tuần vừa qua thì Melbourne Victory cũng có một chiến thắng đầu tiên trong mùa giải của mình khi mà họ giành chiến thắng 2-0 trên sân của Perth Glory, và điểm sáng của họ lại một lần nữa đó là tiền đạo Leroy George khi anh ấy tiếp tục nổ súng và góp công trong chiến thắng 2-0 của Melbourne Victory trước Perth Glory. Trận đấu còn lại trong vòng đấu vừa qua giữa Western Sydney Wanderers và Wellington Phoenix đã phải bị hoãn do mặt sân trên sân Western Sydney Wanderers không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng để trận đấu diễn ra, và trận đấu này sẽ được thi đấu lại trong một ngày nào đó ở tháng 12. Tính tới thời điểm này thì ba đội bóng dẫn đầu của giải A-League là Sydney FC với 16 điểm, đứng thứ hai là Newcastle Jets 14 điểm, Melbourne City đứng ở vị trí thứ ba với 13 điểm. Ba đội bóng đứng ở vị trí áp chót là Brisbane Roar, Central Coast Mariners và Wellington Phoenix. Thì theo tôi nghĩ các cái vị trí xếp hạng hiện tại phản ánh rất là đúng phong độ của các đội kể từ đầu mùa giải tới giờ, và có lẽ chức vô địch của mùa giải năm nay sẽ không thoát khỏi tay của Sydney FC hay là Melbourne City. Thế nhưng Newcastle Jets sẽ là một chú ngựa ô của giải trong mùa giải năm nay.
Vâng, đó là thứ hạng của các đội bóng tại A-League cho đến thời điểm này. Chúng ta chuyển sang với giải ngoại hạng Anh, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là các cuộc chạm trán cùng thành phố, những trận derby đó luôn luôn là những tâm điểm của các vòng đấu. Và cuối tuần vừa qua thì chúng ta có tâm điểm với trận đấu Arsenal gặp Tottenham Hotspur.
Vâng, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng kỳ phùng thủy thủ đến từ miền Bắc của thành phố London, đó là Arsenal và Tottenham Hotspur. Thì đây là hai đội bóng rất là nhiều tiềm năng, giàu tiềm năng, thi đấu đẹp mắt. Thế nhưng cái dấu hỏi lớn nhất mà cả hai đội bóng này đều cần phải trả lời đó là liệu họ có phải là các ứng cử viên vô địch hay không. Thì trong cái trận đấu vừa qua lại một lần nữa cho thấy cả Arsenal lẫn Tottenham Hotspur đều không phải là những ứng cử viên giành chức vô địch. Cái lý do như vậy bởi vì Arsenal giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Tottenham Hotspur và thi đấu rất là hay. Có lẽ đây là một trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải đến giờ của họ. Thế nhưng phong độ của Arsenal thì không ổn định bởi vì họ cũng có thể để thua rất là đậm như là trên sân của Man City hay là trên sân của Liverpool. Còn về phần Tottenham Hotspur thì họ có một đội bóng rất là nhiều tiềm năng với những cái cầu thủ rất là giỏi như là tiền đạo Harry Kane hay là tiền vệ Dele Alli. Thế nhưng để mà giành được chức vô địch thì họ cũng cần phải thi đấu ổn định và đặc biệt là ít nhất là không để thua trước những đối thủ ở tầm vóc như họ. Thế nhưng mà trong những trận đấu gần đây thì có thể thấy Tottenham Hotspur đã thể hiện cái phong độ không được tốt, không được ổn định khi mà họ có những chiến thắng rất là vẻ vang như trước Liverpool, rồi trận thắng trước Real Madrid ở giải Champions League. Thế nhưng họ lại có những cái trận thua trước những cái đối thủ khác như là Arsenal hay là Manchester United. Thì cái trận đấu giữa hai đội bóng này cuối tuần vừa qua lại một lần nữa khẳng định đây là hai đội bóng giàu tiềm năng, có khả năng giành chức vô địch, thế nhưng họ sẽ không phải là những ứng cử viên giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn về phần các cái đội bóng, những ứng cử viên vô địch khác thì trong cuối tuần vừa qua Manchester City tiếp tục thăng hoa với chiến thắng 2-0 trên sân của Leicester City. Liverpool cũng có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Southampton. Chelsea giành chiến thắng 4-0 trên sân khách của West Bromwich Albion. Manchester United với sự trở lại của Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic sau kỳ nghỉ chấn thương thì họ đã giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Newcastle. Vào thời điểm hiện tại thì Manchester tiếp tục dẫn đầu với 34 điểm. Manchester United đứng ở vị trí thứ 2, kém Manchester City 8 điểm. Đội bóng đứng ở thứ 3 là Chelsea với 25 điểm.
Vâng, đó là những con sóng tại giải Ngoại hạng Anh EPL. Và trong rất là nhiều năm khi mà người hâm mộ Việt Nam yêu thích giải EPL từ những thập niên 90 khi mà giải đấu này bắt đầu được tường thuật và được phát sóng tại Việt Nam, cho đến lúc này thì những cái tên tuổi người ta nhớ mãi, ví dụ như là David Beckham và Ryan Giggs hay là Paul Scholes, những cái thế hệ vàng của đội tuyển Manchester United thì đến lúc này vẫn còn nằm nguyên trong trái tim người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam. Và một trong những huyền thoại đó đã chính thức tới Việt Nam để mà làm việc trong vai trò là giám đốc kỹ thuật, phục vụ cho một câu lạc bộ mới, một thế lực bóng đá mới trong tương lai không xa của tập đoàn Vincom. Thông tin này đã chính thức được xác nhận hay chưa? Và tất cả mọi chuyện nó diễn biến như thế nào để đến ngày hôm nay Ryan Giggs lại có một cái cơ duyên lại đến được với bóng đá trẻ Việt Nam, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, như anh Ngọc nói, tập đoàn Vincom có xây dựng một trung tâm bóng đá trẻ và có mời Ryan Giggs về làm giám đốc kỹ thuật. Thì đây cũng có lẽ là một bước đi rất là tốt cho bóng đá trẻ của Việt Nam, cũng như là Hoàng Anh Gia Lai có trung tâm huấn luyện đào tạo trẻ là AMG. Và với cái trung tâm huấn luyện trẻ của Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta, đội tuyển Việt Nam đã có những cái lứa cầu thủ trẻ mới đầy tiềm năng và cũng là những cái ngôi sao và lại như là tương lai của bóng đá Việt Nam. Và nếu như tập đoàn Vincom tiếp tục xây dựng được một trung tâm bóng đá, một trung tâm đào tạo trẻ và lại mời những người có tên tuổi, không chỉ là tên tuổi để đem đến cái sự ảnh hưởng, để đem đến cái tiếng tăm cho cái trung tâm bóng đá, mà thực sự đem đến các cái kỹ năng và kinh nghiệm của họ để làm bóng đá trẻ ở Việt Nam thì là điều rất là tốt. Và Ryan Giggs đến Việt Nam với mục đích này khi anh đã chấp nhận để làm giám đốc kỹ thuật. Và cái điều đáng nói ở đây là Ryan Giggs trong cái cuộc trả lời họp báo khi mà tới Việt Nam thì anh cũng có nói rằng anh muốn xây dựng bóng đá trẻ và đặc biệt bóng đá trẻ cho tập đoàn Vincom hay là ở Việt Nam, giống như cái cách mà huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đã đào tạo các cầu thủ trẻ, tức là phải tận tâm chơi một thứ bóng đá đẹp, tận tâm không chỉ trong thi đấu mà trong cả cách tập luyện. Còn nhớ rằng là khi mà Ryan Giggs còn rất là trẻ, khi đó anh mới 17-18 tuổi và bắt đầu được lên đội 1 của Manchester United, thì lúc này đội 1 của Manchester United gồm có rất là nhiều các cái cầu thủ đã đứng tuổi và khá là thành công. Thế nhưng cũng không thiếu các tay chơi, và một trong các tay chơi đó chính là tiền vệ Lee Sharp. Thì đây là một trong những cái tiền vệ điển trai nhưng cũng biết cách ăn chơi. Và Lee Sharp từng tổ chức các cái cuộc nhậu nhẹt ở tại nhà mình, và trong một lần nhậu nhẹt thì Ryan Giggs cũng đã được mời đến. Khi mà Sir Alex Ferguson biết được điều này thì ông đã ngay lập tức lái xe đến nhà của Lee Sharp. Khi mà bữa tiệc được diễn ra, ông đã lập tức dập ngay bữa tiệc và lôi Ryan Giggs ra để nói với Ryan Giggs rằng là nếu anh muốn trở thành một cầu thủ lớn thì anh phải bỏ ngay những cái cuộc đình đám như thế này và tập trung vào tập luyện, bởi vì anh còn là một cầu thủ rất là trẻ và nhiều tiềm năng. Và kể từ đó thì Ryan Giggs đã học theo lời của huấn luyện viên Alex Ferguson, chăm chỉ tập luyện không chỉ ở trong thi đấu mà cái sự tận tụy còn phải thể hiện được ở trong sự tập luyện. Và đây chính là cái yếu tố mà đã giúp Ryan Giggs trở thành một huyền thoại của bóng đá ở Vương quốc Anh, đồng thời khiến anh kéo dài được tuổi thọ thi đấu khi mà anh chỉ treo giày ở tuổi thứ 38. Tôi hy vọng rằng tấm gương của Ryan Giggs sẽ là một tấm gương sáng để rất là nhiều các cầu thủ trẻ của Việt Nam noi theo khi mà họ theo học ở tại trung tâm huấn luyện bóng đá của tập đoàn Vincom.
Vâng, và chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng các cầu thủ trẻ của Việt Nam có đầy đủ điều kiện để mà phát triển, để đưa bóng đá ra khỏi cái khu vực Đông Nam Á để mà tới được với châu lục. Và cũng trong cái mạch đó thì phải nói rằng là cái năm vừa rồi, các đội tuyển bóng đá trẻ của Việt Nam có vẻ như là rất là may mắn cũng như là rất là thành công, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói một năm thành công khi mà trong năm vừa rồi thì rất nhiều của đội tuyển của chúng ta đã giành được cái chiếc vé để vươn ra đến tầm châu lục. Ở đây tôi muốn nói trước hết là đội tuyển U16 của Việt Nam sẽ được tham dự giải bóng đá châu Á AFC của U16 diễn ra năm 2018, rồi đội tuyển U23 của Việt Nam cũng tham dự cái giải bóng đá châu lục cho cấp đội tuyển U23 năm 2018. Đội tuyển quốc gia nữ của Việt Nam cũng sẽ tham dự cái giải bóng đá châu lục vào năm 2018, rồi đội tuyển Futsal của Việt Nam cũng tham dự cái bóng đá châu lục năm 2018. Và điều đáng nói là đội tuyển quốc gia của đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng vừa giành chiếc vé chính thức để tham dự giải Asian Cup năm 2019, cái giải đấu mà cao quý giá nhất ở châu lục, và đội tuyển Úc hiện giờ đang là đương kim vô địch. Thì có thể nói nếu xét về mặt thành công ở đây thì đây chính là thành công cho tương lai, khi mà chúng ta các cấp đội tuyển của chúng ta và đặc biệt là các cầu thủ trẻ có dịp để cọ sát ở tầm châu lục, và có thể nói bóng đá của Việt Nam đã vươn ra đến tầm châu lục chứ chúng ta không chỉ thi đấu ở tầm khu vực Đông Nam Á nữa rồi.
Vâng, và đến với đấu trường châu lục thì cho đến lúc này có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng và tôi cũng như rất là nhiều người yêu trái bóng tròn chắc là đang rất là chờ mong một cái trận đấu đội tuyển Soccer sẽ gặp đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Không biết là trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào và chúng ta sẽ cổ vũ ra sao. Một điều rất là thú vị, chúng ta cùng chờ xem vào giải đấu của năm 2019. Vâng, nhưng mà tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng đã hết thời gian rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.